Hồi trước thầy nói là công đức ít miễn là trong sáng thì vẫn về Phật giới được. Như vậy trường hợp công đức ít này rơi vào trường hợp nào trong phần con đường về Phật giới, tức phần công đức vô lượng, hay phần công đức phước đức bằng nhau, hay phần công đức ít và phước đức ác đức nhiều?
Con lặp lại.
Thầy nói là chỉ cần có công đức ít á, là trở về Phật giới được. Thì cái phần công đức ít này á, là nó nằm trong ba phần nào trong cái lời dặn dò, là công đức vô lượng hay là công đức và phước đức bằng nhau, hay là công đức ít phước đức ít ác đức nhiều?
Thế giới vật lý nè, cái bọc mà của thế giới vật lý á, còn đi học cái di thức học lại nó rõ lắm. Tất cả trong cái bọc của nó, trong cái bọc gọi là cái tàng thức của con người, trong cái tánh người á, nó chia nhiều cái kho, mà cái kho mà phước đức ác đức hắc đức âm nó nằm trong cái kho của tánh người á. Còn cái kho mà nó chứa công đức nó nằm ở trong vỏ bọc tánh Phật. Nên nhớ một điều là, thấy không, con mà nhận được cái gì thì đưa vô trong cái kho đó, do một cái truyền tống thức nó đưa vô. Trong thế giới vật lý này là giống như con có đi vô trong cái xí nghiệp con làm á, cái kho này nó chứa sắt, chứa cây, chứa gỗ, chứa thép, là do cái anh ổng có chịu trách nhiệm đưa vô, gọi là cái kho tàng thức. Rồi cũng con muốn nhớ ra con lấy cái đó ra, thì bên này cũng vậy. Còn cái kho mà chứa công đức không ai mở, nó ở hoài trong đó, không ai mở, không lấy ra. Vì thế mà khi mà con tạo, con cũng không hiểu nữa. Đợi khi nào nó đến trung tâm vận hành, nó mở ra thì con mới biết. Hoặc là sau khi con học thiền tông, con mới hiểu rằng công đức nó nằm ở chỗ đó. Tại làm sao tôi vừa làm công đức một cái, tôi tự nhiên tôi nhớ nó rất rõ là sao. Con không hiểu, chính cái đó nó trợ giúp cho con. Khi mà con tạo được một phần công đức rồi mà không bị vô đen, tất cả những cái gì kia con không nhận, con tự nhiên con không thích, nó xua ra. Còn con bị vô đen cái nó thích liền, nó trở lại vị trí bình thường. Vì thế mà trong thân con người nó hai cái kho, một kho tàng thức chứa Phật tánh và công đức. Cái kho của tánh người thì nó chứa tạp nhạp, phước đức dương, phước đức âm và ác đức, nó nằm ở trong này. Vì thế mà ông thần quản lý á, khi mà con chết rồi đó mới nhìn thấy được, nhìn thấy được là cái kho này chứa cái gì. Cái nào trậu thì ông quăng đi, gọi là thần thực thi nhân quả. Đó, con thích thứ nhất là sau khi con chết rồi con muốn đi đâu, ông thần sẽ thực thi nhân quả bằng cái đó. Nhưng mà con khi chết muốn về Phật giới không được, là vì con không hiểu cái này, con không dám, mà tưởng về Phật giới là về nước Tịnh Độ thôi đó. Đa số người ta tu hiện giờ là ta tu sai, ta tưởng là về nước A Di Đà là giải thoát, không đúng. Thế giới vật lý mà làm sao giải thoát được, lên đó là hưởng. Khi học thiền tông rồi mới hiểu cái công thức này, mới hiểu được. Còn nếu mà con không hiểu này, đừng có tu thiền tông mất công, tu nó sai, rồi nó có gì khi nó bị nghiệp nữa. Vì thế mà tôi nói là thiền tông giống là con dao không có lực, không có cán à. Con nằm cái gì, con nắm cho là đi, con tính đi. Bởi vì tôi khuyên thiền tông, người vô thiền tông giống như nuôi con hổ ở trong nhà vậy. Trị nó nổi thì nuôi, còn trị không nổi thôi đừng có nuôi. Thành nuôi con mèo để cho chắc ăn. Nuôi con hổ mà không biết cách trị, rồi nó lớn rồi nó ăn thịt mình luôn. Rồi hỏi tiếp đi.
Con cũng vẫn chưa rõ câu này nữa thầy. Tại vì ý là công đức ít miễn là trong sáng thì về Phật giới được. Như vậy trường hợp này nó có thể mâu thuẫn với cái phần là công đức ít phước đức ác đức nhiều, dùng nhất từ thiền buông để về.
Nó là ý nói là khi mà trước khi chết đó, mà có một phần công đức ít đó, thì nó sẽ rơi vào trường hợp là công đức ít mà phước đức nhiều và ác đức nhiều, thì cái trường hợp đó sẽ như thế nào?
Nó mình làm chủ được thì dùng nhất từ thiền, nếu làm chủ được mới làm nhất từ thiền. Còn mình ra rồi mình tối thùi thần thực thi nhân quả, mình không có nói gì nữa hết.
Có nghĩa là anh ra mà anh còn sáng suốt, anh biết con có công đức, thì có nghĩa là trong đó người ta nói là một bên vàng bên đen hay bên vàng bên trắng rồi đó. Mình hiểu đó mình mới làm chủ mình được, mình mới sử dụng nhất từ thiền được. Còn không đó mình không hiểu thì thôi, ông thần ra vừa thôi ông dẫn mình đi đâu. Mà thứ nhất á, tu mà ra mà gặp hình này hình kia đi theo, 100 người ra thấy ông Phật đều theo ông Phật hết. Nhưng mà ông Phật nó có hai dạng, một phần là cực lạc và một ông Phật ở Bồng Lai tiên cảnh. Nhớ nhớ hai ông Phật này. Muốn ông Phật nào, Phật Bồng Lai tiên cảnh đi nhanh lắm, còn Phật kia đi hơi lâu chút. Phải hiểu hai cái quy tắc, nhân hồi cũng là Phật à. Rồi đồ nghĩ gia đình đó, tôi thành Phật rồi. Ở thành Phật gì? Nó ở Trung Quốc.
Bạn này vẫn còn thắc mắc cái ý đó thầy, là ý bạn này nói là cái công đức ít á và nó trong sáng á, nó sẽ rơi vào cái trường hợp nào trong ba phần, trong cái phần lời dặn dò?
Không có rơi công đức không có rơi phần nào đó. Rơi vào phần dò có hai cái, nghĩa là một, sáng nhất là mình tự động mình đi theo hoa tiêu mình về, sáng ít sử dụng nhất thì thôi đi, còn sáng mờ mờ thì thôi dẫn đi đâu đi. Cái tháng mà gọi là cái sáng mình dùng nhất từ thiền 3 lần á, thì phải là công đức ngang ngửa nhau, công đức, phước đức ngang nhau. Có kèm ác đức cũng được, phải ngang. Mà lúc đó mình phải là sáng suốt, sử dụng được nhất từ thiền. Còn không thì gọi là lúc đó là mình mù rồi. Thì ông thần ông thấy nhân quả mình đâu rồi ông kéo tới đó thôi, chứ làm sao mình. Duy nhất thứ nhất tự động không ai, tự động theo qua tiêu về. Thứ hai thì mới dụng nhất từ thiền được. Còn thứ hai mà con còn thấy mờ mờ thì con cũng có thể sử dụng được, nhưng mà con phải gan dạ. Chứ đừng thấy ông Phật mà lại rồi ông thua được. Con chỉ còn thấy ông Phật xuất hiện mà theo Như Lai về Phật giới con, ở về cực lạc con theo là con chết liền. Ông còn chưa biết ở đâu luôn, nói chuyện thì ở đây thôi. Phật kêu bằng theo cực lạc ở trái đất này là gọi, người ta gọi là Bồng Lai tiên cảnh đó. Con phải vào chỗ đó, con coi chừng vậy đó. Mà vô đó rồi nó lâu lắm, vô đó không tuổi thọ luôn đó. Nghe không? Mà vô đó con khi vô đó rồi con bực tỉnh ra không khó lắm. Trường hợp hy hữu mà tự nhiên nhớ lại, ủa mình vô đây khi nào con vô hưởng phước đó rồi đó, nghe không? Con dường như con không nhớ gì hết. Mà khi con trực tỉnh lại một cái thì con mới có thể mới lạ. Trái đất này có thể là gần bể rồi con mới nhớ. Có thể là 10.000 năm, 10 tỷ năm con mới nhớ là được. Rồi hỏi tiếp đi.
Để con xác nhận lại cho chắc ăn thôi. Là tức là công đức ít nhưng mà miễn sao nó sáng là con theo hỏa tiêu là về đúng rồi.
Lạp đi.
À, công đức con ít nhưng mà nó sáng là con cứ theo hoa tiêu là về đúng không ạ?
Ý nói là có công đức ít nhưng mà công đức sáng thì cứ theo hoa tiêu mà có thể về Phật giới đúng không?
Ít nhiều biết nhưng mà nó sáng đi. Qua có sáng ông thần sẽ thả con. Ông thần thả con hoa tiêu bắt đầu xuất hiện, phải hiểu như thế này. Khi nào ông thần sáng là con sử dụng nhất từ tiền hay là cái gì đó con nói sao? Nói giờ tôi muốn về Phật giới thì ông thả con đi. Nhưng mà thả con đi con chưa chắc ăn đâu. Thần thả, thánh nó dựa vô, nó dẫn đi. Thánh nó giả ông Phật, nó giả hoa tiêu rồi nó dẫn con đi. Vì thế mà thánh dẫn đi giữ hoa tiêu phải thử 3 lần để biết có thánh thiệt hay thánh giả. Không phải là thánh Phật hay là thánh người. Mình phải hiểu này nè. Con đi sâu vào cái vấn đề và thiền tông con mới hiểu được cái này. Chứ còn nếu mà con hỏi mơ mơ mà màng nó không khó, không giải quyết được đâu. Nghe không? Bởi vậy khi mà con đọc sách phải đọc làm sao mà tự nhiên con cảm ngộ được thì con mới hiểu được cái này. Con đọc sách mà không cảm ngộ hoàn toàn tưởng tượng ra là thua. Đọc sách thiền tông mà đưa cái tưởng vô hoàn toàn không tu được. Đưa tưởng vô là bắt đầu tưởng ta vậy. Chỉ trừ trường hợp nó kiến tánh nó mở được cái tánh thật của mình ra rồi thì mình không tưởng nữa, thì mình hiểu mới đúng. Còn nếu không kiến tánh, hiểu hoàn toàn sai. Tuy là đã hiểu rồi đó nhưng mà còn sai. Tại vì sao? Nhiều người tại sao truyền thiền rồi, vô thiền gia rồi mà còn đi làm cái chuyện ta bậy? Là tại tưởng. Vô rồi mà còn tưởng thì sư phụ dẫn đi liền. Nha, con phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi thắc mắc cứ hỏi.